Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay tại tỉnh Hòa Bình, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Đến dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Chương trình được trực tuyến tại 63 điểm cầu. Điểm cầu thành phố Cần Thơ, đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ngày sau lễ phát động, ban tổ chức thông báo đã quyên góp được 376 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo Trung ương cho 5 tỉnh Tây Bắc, gồm Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và trao nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Công an thành phố Cần Thơ cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nâng cao hơn nữa tinh thần thái độ phục vụ, tác phong làm việc của cán bộ, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, kịp thời giải quyết các phản ánh kiến nghị được gửi từ hệ thống. Đó là một trong những kiến nghị trọng tâm của đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố Cần Thơ đối với công an thành phố. Sáng nay, lãnh đạo một số địa phương gồm Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt đến kiểm tra các tổ bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn. Qua kiểm tra, lãnh đạo quận đề nghị các phường tiếp tục thực hiện tốt các bước tiếp theo, bảo đảm công tác bầu cử trưởng khu vực thành công tốt đẹp. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền trách nhiệm của mình, đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đầy đủ, tăng cường kiểm tra các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong ngày bầu cử. Thông tin từ Sở Nội vụ thành phố cho biết, đến nay các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp khu vực đã hoàn tất công tác kiểm tra và các quận huyện, xã phường, thị trấn trong thành phố đều trong tư thế sẵn sàng cho việc bầu cử vào sáng mai Chủ nhật ngày 14 tháng 4. Theo đó, toàn thành phố có 599 tổ bầu cử chức danh trưởng ấp khu vực nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình với 295.827 hộ gia đình ở 83 đơn vị hành chính cấp xã. Các địa phương cũng đã hoàn tất việc tổ chức điểm bầu cử, trang hoàng cờ hoa, ảnh bác và thùng phiếu đúng quy định. Đồng thời, đối với khu vực đông dân cũng đã có phương án chia cụm dân cư để tổ chức các cuộc họp cộng đồng dân cư, đảm bảo theo các trình tự, thời gian theo quy định. Các địa phương cũng đã tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố trong năm nay và các năm tiếp theo, đảm bảo vận hành đồng bộ hiệu quả, không để thiếu điện trong mọi trường hợp. Hội nghị cựu sinh viên Úc về biến đổi khí hậu với chủ đề bảo vệ môi trường và chống chịu khí hậu tại tiểu vùng sông Mekong vừa diễn ra sáng nay. Đây cũng là dịp để các cựu sinh viên Úc gặp gỡ, giao lưu, tạo mối quan hệ lâu dài với các cấp chính quyền thành phố Cần Thơ, các trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp Úc để góp phần hiện thực hóa các ý tưởng dự án ứng phó trước tình trạng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố và có thể nhân rộng ra cả đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ phối hợp cùng với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 8 năm 2024. Hội nghị lần này còn có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh thành, Hội Nhi khoa Việt Nam, các trường đại học y khoa, các bệnh viện đa khoa và nhi khoa trên toàn quốc cùng trên 1.300 đại biểu về dự. Hội nghị là dịp tạo điều kiện cho các y bác sĩ tiếp cận kiến thức mới áp dụng cho thực tế chăm sóc điều trị cho trẻ em. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa khai mạc hội thi xây dựng môi trường nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2023-2024. Thư viện thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức triển lãm sách lưu động và ra mắt không gian đọc tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố nhằm hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 với chủ đề Quyển sách thay đổi cuộc đời tôi, nhằm giúp các học viên đang cai nghiện tại cơ sở có dịp tìm hiểu về truyền thống yêu nước, về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Khu vực Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài gay gắt, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ có thời điểm vượt mức 39 độ, sát mốc lịch sử năm 1998. Đợt nắng nóng đỉnh điểm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều người phải tìm cách chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Dự báo thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới của tháng 4, với nhiệt độ có thể vượt mức 39 độ C. Ngành điện lực thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 tới đây, lượng điện tiêu thụ sẽ đạt mức kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, trong đó có ngày vượt lên 100 triệu kWh một ngày. Trước tình hình đó, điện lực thành phố đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp vừa để đảm bảo nguồn điện an toàn, tăng khả năng cung cấp điện, vận động các cấp các ngành và người dân đa dạng hóa các hoạt động giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, kiểm soát có phương án xử lý tốt các tình huống phát sinh liên quan đến ngành điện. Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, đợt triều cường đầu tháng 3 âm lịch, mực nước dưới sông dâng cao cộng với đoạn bờ bao tại khu vực ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, đấu nối vào chân cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ quá mỏng manh nên đã bị vỡ, khiến hơn 16 hectare lúa và hoa màu bị ngập sâu trong nước nhiều ngày qua, nguy cơ cao thiệt hại về kinh tế. Tình thế giới, Ngoại trưởng Italy vừa điện đàm với người đồng cấp Iran, hối thúc chính quyền nước này kiềm chế. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Iran cảnh báo đáp trả cuộc tấn công của Israel nhằm vào văn phòng lãnh sự trong khuôn viên đại sứ quán của nước Cộng hòa Hồi giáo ở Syria. Italy, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, dự kiến tổ chức hội nghị ngoại trưởng G7 trên đảo Capri vào tuần tới. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết nước này sẽ đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày mai để bảo đảm an toàn. Động thái của Hà Lan diễn ra trong bối cảnh các nước lo ngại Iran có thể sắp tấn công trả đũa Israel sau khi cáo buộc Israel tấn công đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria vào ngày 1 tháng 4. Giới chức Mỹ dự đoán chắc chắn Iran sẽ tấn công trả đũa Israel và vấn đề là sớm hay muộn. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng kêu gọi Iran kiềm chế, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ, hỗ trợ đồng minh Israel. Trong bối cảnh đó, một loạt quốc gia đã cảnh báo công dân tránh đi lại tại Israel, Iran và khu vực Trung Đông nói chung. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng vừa ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây chủ động thực hiện các biện pháp an ninh an toàn. Cựu Tổng thống Mỹ muốn cung cấp gói viện trợ cho Ukraine dưới dạng khoản nợ chứ không phải là quà tặng và cho rằng các đồng minh châu Âu cũng cần phải hỗ trợ Ukraine tương đương Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh các đồng minh châu Âu phải có mức hỗ trợ tương tự như Washington dành cho Kiev. Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.